Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Giờ thứ 9, phát sóng vào 19:30 tối thứ Bảy và phát lại lúc 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần.
Thưa quý thính giả, ngày nay, bên cạnh việc thực hiện chức năng làm mẹ, người phụ nữ đã và đang trở thành lực lượng lao động chủ yếu, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành nghề, lao động nữ ngày càng chiếm tỷ lệ đông đảo và không ngừng vươn lên, vượt qua gánh nặng cũng như trách nhiệm đối với gia đình để đạt được các thành tích cao trong công việc và có chỗ đứng ổn định lâu dài trong công việc. Họ sẽ có những điều kiện phát triển và cống hiến tốt hơn khi ngoài chính sách xã hội chung được bảo đảm, còn có các chính sách riêng phù hợp với chức năng sinh đẻ và nuôi con của họ.
Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay sẽ chia sẻ về chủ đề này qua phần Nhịp sống hôm nay và câu chuyện chính sách. Quý vị sẽ có phút thư giãn bên người thân ở phần cuối chương trình qua những tiểu phẩm hài mà chúng tôi dành tặng trong quà tặng Giờ thứ 9.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, có thể hiểu chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm các quy định của nhà nước nhằm bảo hiểm thu nhập và bảo đảm sức khỏe cho người lao động nữ nói riêng khi mang thai, sinh con và cho người lao động nói chung khi nuôi con nuôi sơ sinh. Chế độ bảo hiểm thai sản cũng như các chính sách xã hội đối với lao động nữ, bảo hiểm thai sản được coi là chế độ bảo hiểm đặc thù. Tuy nhiên, không phải những quyền lợi cơ bản này lao động nữ nào cũng nắm rõ và đòi hỏi đảm bảo cho mình. Phản ánh của phóng viên chương trình, chúng ta cùng nghe.
Chị Nguyễn Thị Thúy đã làm việc tại công ty may Việt Pan Pacific Bắc Giang được hơn 15 năm. Trong quá trình đó, chị Thúy sinh hai con và đều được công ty phối hợp với bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả chế độ phụ cấp và những quyền lợi thai sản rất đầy đủ, chị Thúy nói.
Doanh nghiệp vẫn tạo điều kiện đầy đủ cho công nhân hưởng các chế độ thai sản. Phụ nữ có thai thì từ 6 tháng trở lên, mới lại con mọn dưới 1 tuổi thì được hưởng nghỉ chế độ trước 1 tiếng. Chế độ thai sản thì nghỉ theo đúng chế độ, gửi giấy đến công ty sẽ làm trợ cấp bảo hiểm cho công nhân đầy đủ.
Không chỉ là quá trình mang thai, sinh đẻ, mà khi thực hiện kế hoạch hóa gia đình, các công nhân ở đây đều được giải quyết chế độ đảm bảo. Các công nhân có con dưới 1 tuổi đều được tan làm sớm từ lúc 15:30 để chăm sóc con. Qua thực tế tìm hiểu, với hầu hết các doanh nghiệp uy tín thì vấn đề giải quyết chế độ đối với người lao động nói chung và chế độ bảo hiểm thai sản nói riêng đều được quan tâm rất tốt. Bản thân mỗi người lao động cũng cơ bản nắm rõ những quy định quyền lợi mà mình được thụ hưởng. Ở nước ta, thời gian nghỉ của người mẹ trong suốt quá trình thai nghén và sinh con được quy định khác nhau cho từng trường hợp. Tuy nhiên, không phải ai cũng đã nắm rõ được quyền lợi mà mình được thụ hưởng. Thậm chí biết, nhưng vì những lý do khác nhau mà để mất đi quyền lợi của mình. Chị Nguyễn Thị Hải, một giáo viên ở thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Bản thân tôi vì tính chất công việc cũng như một phần vì ngại, nên ngoài hưởng chế độ thai sản khi sinh thì những chế độ khác tôi cũng không để ý lắm. Khi tôi mang thai cháu thứ nhất rồi đến cháu thứ hai, tôi cũng không biết là được nghỉ để đi khám thai định kỳ. Và thậm chí có những lúc nhỡ kế hoạch phải nạo hút thì tôi cũng đi làm luôn, chứ cũng không làm chế độ. Một phần vì thực ra tôi cũng không rõ luật lắm và một phần cũng vì ngại.
Không chỉ riêng chị Hải mà rất nhiều trường hợp công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước cũng có suy nghĩ tương tự. Và thậm chí chưa nắm được hết các quy định của luật bảo hiểm thai sản dành cho mình. Và giả thiết có biết cũng e ngại dẫn tới bị thiệt thòi nhiều quyền lợi trong quá trình mang thai và sinh con. Và đây là chia sẻ của bác sĩ Thân Thị Phúc, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
Cái tiền mà bảo hiểm chi trả trong cái 6 tháng mình nghỉ sinh con ở nhà ấy, thì mình cũng không biết là tính cách tính như thế nào. Bên bảo hiểm họ có trả về cho cơ quan như thế nào thì mình hưởng như thế. Thế còn thì quá trình nuôi con nhỏ, khi con ốm thì mình cũng không biết là ốm như thế nào được nghỉ và thủ tục như thế nào thì mình được sử dụng cái ngày nghỉ do con ốm đó. Thế đặc biệt có một cái vấn đề nó rất chi là tế nhị, đó là khi mà sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc là phá thai do bệnh lý ấy, hoặc là khi mà thực hiện các biện pháp tránh thai ấy, thì khi mình ngồi tâm sự với các chị em thì các chị em cũng có những cái ý kiến là vì do là ngại người khác biết này, vì cũng không biết làm thủ tục như thế nào, nên chị em mình thường chọn làm các thủ thuật như là não hút thai hoặc là phá thai bệnh lý, thì mình sẽ làm ở các cơ sở tư nhân, hoặc là cũng có thể là làm ở trong bệnh viện, nhưng mà không báo xin nghỉ để hưởng cái quyền lợi này đâu.
Có thể thấy, về cơ bản, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập mới chỉ quan tâm đến việc nghỉ chế độ sau sinh và hưởng mức trợ cấp khi nghỉ sau sinh. Còn lại tất cả các chế độ liên quan khác đều gần như bỏ qua hoặc chưa nắm rõ được quyền lợi để đòi hỏi. Đây cũng là vấn đề mà các tổ chức công đoàn cơ sở cần quan tâm tuyên truyền để người lao động của mình không bị thiệt thòi. So với các chế độ bảo hiểm lao động khác, đối tượng của bảo hiểm thai sản chủ yếu là lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ, khi khám thai, bị sẩy thai, sinh con hoặc nuôi con nuôi sơ sinh. Thông qua việc bù đắp một phần chi phí tăng lên trong quá trình thai nghén, sinh con, nuôi con sơ sinh, bảo hiểm thai sản nhằm mục đích trợ giúp giữ cân bằng về thu nhập, góp phần tạo sự bình ổn về mặt vật chất, bảo vệ sức khỏe cho người phụ nữ. Thời gian nghỉ cùng mức trợ cấp của chế độ bảo hiểm thai sản cũng thể hiện sự ưu việt của nhà nước đối với người lao động khi thực hiện chức năng làm mẹ.
Thưa quý vị, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, có nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến chế độ thai sản như tăng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, lao động nam được nghỉ khi vợ sinh con, cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản và mức hưởng dưỡng sức. Ở vậy, cụ thể những điểm mới đó được quy định như thế nào? Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng phòng chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ giải đáp trong mục câu chuyện chính sách sau đây. Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng phòng chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, chào chị, chào quý vị thính giả.
Vâng, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn được hỏi bà đó là xin bà có thể cho biết là những cái điểm mới trong luật lao động về cái chế độ thực hiện thai sản được bắt đầu thực hiện từ năm 2021 ạ?
Tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là tăng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ sinh con của lao động nữ từ 4 tháng lên 6 tháng. Thứ hai là lao động nam có vợ sinh con thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản 5 hoặc 7 ngày hoặc 10 ngày hoặc 14 ngày làm việc tùy theo từng trường hợp cụ thể. Và điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai thì chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thay vì 6 tháng trước đây. Và bổ sung quy định trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội. Và quy định mức hưởng trợ cấp thai sản một ngày được tính theo trợ cấp, tính theo tháng chia cho 24 ngày và trước đây là chia cho 26 ngày. Và mức hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi nghỉ thai sản bằng 30% mức lương cơ sở.
Dạ vâng ạ. Vậy thì những cái điều kiện cụ thể nào thì để cho người lao động được hưởng chế độ thai sản bà có thể cung cấp đến quý vị thính giả về thông tin này ạ?
Với cái điều kiện hưởng chế độ thai sản thì theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc được hưởng chế độ khi lao động nữ mang thai và lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ và lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi và lao động nữ nhận đặt vòng sánh thai và thực hiện các biện pháp triệt sản và lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. Tuy nhiên, cần lưu ý về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ của một số đối tượng, tức là lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi hay người mang thai hộ hoặc người mang thai hộ phải đóng từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi. Thứ hai là lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Ngoài ra, người lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi vẫn được hưởng chế độ này.
Dạ vâng. Vậy thì cái cách tính chế độ thai sản năm 2021 thì được thực hiện như thế nào thưa bà?
Cái cách tính thì đối với trường hợp sinh con ấy, thì bình quân mức hưởng hàng tháng là bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc và nhân với số tháng.
Vậy bà có thể cho biết là thời gian hưởng chế độ mà khi sẩy thai, nạo thai, hút thai hoặc là thai chết lưu hoặc là phá thai bệnh lý thì được thực hiện như thế nào?
Tôi xin trả lời như sau. Khi sảy thai, nạo thai, hút thai hoặc thai có bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền và thời gian nghỉ tối đa như sau: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, 20 ngày nếu thai từ 5 đến 13 tuần tuổi và 40 ngày nếu thai từ 15 đến 25 tuần 13 đến 25 tuần tuổi và 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Thời gian nghỉ được tính theo ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và nghỉ hàng tuần. Và thời gian hưởng chế độ sinh con. Lao động nữ nghỉ việc sinh con thì được nghỉ 6 tháng và trường hợp sinh đôi trở lên thì được cứ tính con thứ hai trở đi và mỗi một con thì mẹ được thêm nghỉ thêm 1 tháng. Và thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Và có một số lưu ý như sau. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con. Nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng tính từ ngày con chết và thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha, người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Và thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai là khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày đối với trường hợp lao động nữ đặt vòng tránh thai, 15 ngày đối với người lao động thực hiện các biện pháp triệt sản. Và ngoài ra, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi vẫn được nghỉ việc hưởng chế độ đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Và trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì và đủ điều kiện hưởng thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Vậy thì bà có thể cho biết là chế độ thai sản của lao động nam khi mà vợ sinh con ạ?
Chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con được tính như sau. Theo khoản 2 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, người chồng được hưởng nghỉ từ 5 đến 14 ngày làm việc tùy theo từng điều kiện hưởng. Và mức hưởng một ngày được tính theo hưởng trợ cấp thai sản, chia cho 24 ngày sau đó nhân với số ngày được hưởng. Ngoài ra trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có người chồng tham gia bảo hiểm xã hội đã đóng đủ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh thì người chồng được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi đứa con. Quy định tại điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại điểm A khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
Vậy thì cái thủ tục hồ sơ để mà hưởng chế độ thai sản thì nó có phức tạp hay không ạ?
Về thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản thì được quy định theo điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và điều 4 quyết định 166 quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chi tiết như sau. Thứ nhất là đối với hồ sơ giấy thì là bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con hoặc là đối với trường hợp mà những trường hợp con chết ấy thì là bản sao giấy chứng tử của con đối với trường hợp con chết. Và danh sách người lao động lập chế độ thai sản theo mẫu số 01B HSB do chủ dụng lao động lập. Và đối với hồ sơ điện tử thì danh sách hưởng trợ cấp thai sản theo mẫu 01 HSB do đơn vị sử dụng lao động lập, còn chứng từ sẽ được lưu tại đơn vị. Hồ sơ người lao động trực tiếp đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán thì là bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con, bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp chết, sổ bảo hiểm xã hội để đối chiếu quá trình ghi trên sổ bảo hiểm xã hội của người lao động và trả sổ cho người lục.
Vâng, xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới toàn thế giới, tạo nên những ngày tháng không thể nào quên đối với các quốc gia và đối với tất cả mọi người. Ở đại dịch với nhiều người, đặc biệt những người trực tiếp bị ảnh hưởng, còn là những kỷ niệm khó quên trong đời. Thế nhưng, đôi khi những diễn biến của đại dịch đã tạo nên những tình huống gây cười, vừa kịch tính, vừa hài hước, giúp người nghệ sĩ tạo nên những tiểu phẩm hài đặc sắc. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn hai trong số những tiểu phẩm hài ngắn ghi lại những tình huống của những ngày tháng khó quên ấy. Mở đầu là tiểu phẩm có nhan đề Làm việc thời Covid với sự tham gia của nghệ sĩ Huy Hoàng trong vai giám đốc, Hữu Hiệp trong vai nhân viên 1, Thanh Thanh trong vai nhân viên thứ 2 và Kiều Trinh vai nhân viên 3. Bây giờ mời các bạn cùng nghe.
Chị này, trong 3.000 cái hồ sơ trên mạng để tuyển ra một cái vị trí trợ lý giám đốc ấy, thế mà chỉ tuyển được có 3 người thế đấy. Nhưng mà thực tế thì chắc là chỉ có mỗi mình em với chị được vào chung kết. Em đã xem thông tin của cái cậu kia qua mạng rồi. Nói chung là bằng cấp, trình độ, kinh nghiệm, tất cả đều là bình thường.
Sao bây giờ đang dịch corona, công nhân bất việc nhan nhản, thế mà công ty này làm ăn vẫn thịnh đạt, thế mới giỏi chứ.
Chị ơi, họ nhanh nhạy chuyển đổi sang may khẩu trang y tế, làm ăn nghiêm chỉnh, nên là nhiều đơn đặt hàng lắm chị ạ.
Thế thì chắc chắn chân trợ lý giám đốc lương sẽ rất cao.
Rõ ràng. Nhưng mà chị này, em cũng đã xem thông tin của chị qua mạng rồi đấy. Xét về kinh nghiệm rồi trình độ và bằng cấp ấy thì ngang nhau. Ấy thế nhưng mà hơn nhau cái nhan sắc thì nó cũng hơn hẳn đấy chứ nhỉ.
Đúng, em trẻ đẹp hơn chị. Nhưng chị đây á, đã có kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở nước ngoài, tiếng Anh chị nói hơn gió. Này, khó lòng có địch thủ nhỉ.
Úi giời.
Hello. Hello. Ôi, hello bảo vệ.
Không phải bảo vệ đâu, ứng viên đấy.
Này, chú em xem lại mình đi. Chú em biết hai chị thế nào mà dám vào chung kết hả?
Em chỉ biết rằng hai chị không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách 2 mét.
Ô, này, tôi không thích đeo
chị
khẩu
không
trang
thích đeo đấy.
Đấy. Có mỗi cái mặt đẹp để phô ra cho mọi người xem, mà quan trọng là để cho sếp nhìn thấy. Làm gì mà cần phải đeo?
Này, chắc là mặt cậu ấy như mặt ông chăn vịt nên phải đeo vào. Phải
đề nghị các chị giữ.
Đề nghị hai chị đeo khẩu trang vào.
Này,
nếu như hai chị không đeo khẩu trang, tôi mời hai chị ra khỏi phòng thi ngay đấy. Chúng ta bắt đầu nhá.
Dạ.
Thưa các anh các chị, trình độ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của các anh chị,
dạ,
tôi đã nghiên cứu kỹ qua hồ sơ rồi.
Vâng ạ.
Hôm nay tôi mời các anh chị đến đây là để xem hình thức và để phỏng vấn thêm một số vấn đề nữa thôi.
Xem hình thức với cả phỏng
chúng ta bắt đầu nhá.
Trưởng của em.
Xin mời người đầu tiên, chị Hoàng Lan. Chị cũng biết là công ty của chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh khẩu trang y tế.
Dạ em biết ạ.
Tình huống đặt ra cho chị là đơn hàng tăng gấp 10 lần, trong khi đó nguồn nhân lực thì không đáp ứng kịp thời.
Vâng.
Vậy theo chị có phương án nào để đảm bảo tốt nhất?
Úi giời ơi sếp ơi, cái này thì lại là rất đơn giản sếp ạ. Ngày trước ấy, em đã từng làm cho các cái cơ sở sản xuất khẩu trang y tế. Nói là 4 lớp, nhưng mà thực tế là chỉ có 1 lớp thôi. Vật liệu là họ cứ giải sàn, dẫm qua dẫm lại bẩn lắm. Nhưng mà công ty họ vẫn cứ thế sản xuất. Sản xuất ra được cái nào là bán chạy cái đó. Mọi người cứ ùn nhau vào để mua. Bây giờ nếu như sếp giao cho em sẽ đến các cái cơ sở sản xuất khẩu trang y tế đó, em gom về, đóng cộp cái mác của công ty mình. Dạ, thế là sếp đã đủ để cung ứng cho đối tác rồi đấy ạ.
Cảm ơn chị. Chị trả lời xong, mời chị về chỗ.
Dạ vâng ạ, mong sếp lưu tâm đến em ạ.
Tôi mời người tiếp theo.
Dạ.
Chị Nguyễn Thị Kiều Thanh.
Dạ, có em đây ạ. Dạ, hello sếp ạ.
Tôi cũng có một tình huống đặt ra cho chị.
Dạ, sếp
tình huống như sau.
Vâng ạ.
Công ty của chúng tôi muốn mở rộng sản xuất và kinh doanh thêm sản phẩm máy đo thân nhiệt.
Dạ.
Vậy theo chị, chị có phương án nào để quảng cáo PR cho sản phẩm một cách tốt nhất?
Dạ sếp ơi, cái này thì sếp hỏi đúng người rồi ạ, đúng chuyên môn của em ạ. Dạ sếp ơi, trước đây em đã từng làm quảng cáo cho một công ty sản phẩm máy đo thân nhiệt đấy sếp à. Em cho giật một cái tip cực kỳ sốc trên mạng để quảng bá sản phẩm máy đo thân nhiệt. Dạ, khách ùn vào mua rất thành công. Dạ, mặc dù sau đấy em đã bị công an phường mời lên phạt 12 triệu vì là đăng tin sai sự thật. Ấy nhưng mà bù lại á, công ty ấy lại mấy trăm triệu. Như thế quá thành công phải không sếp?
Vậy công ty đó như thế nào rồi ạ?
Dạ bây giờ giải tán rồi sếp ạ.
Sao lại giải tán?
Dạ vì hàng kém chất lượng. Nhưng cái đấy đâu phải là lỗi của em. Về phần việc của em đã quảng bá quá thành công, phải không?
Dạ thế. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Mời chị về chỗ.
Dạ vâng, cảm ơn sếp, mong sếp lưu ý ạ.
Tôi mời người cuối cùng, anh Trần Thiết Thực.
Dạ, em chào sếp ạ.
Anh Thực này.
Dạ.
Là trợ lý của giám đốc ấy, thì điều đầu tiên là phải biết chú trọng phong cách ăn mặc. Có như vậy mới gây được ấn tượng tốt đối với đối tác khách hàng. Nhưng ngay cái điểm đầu tiên này, tôi thấy anh không đảm bảo rồi đấy.
Dạ, báo cáo sếp, em hiểu điều này ạ. Nhưng bây giờ đang trong thời gian giãn cách toàn xã hội, cho nên theo suy nghĩ của em á, Quần áo của em có hơi sộc sạch, hơi cũ một tí, cũng chưa cần thiết phải thay mới ạ. Còn giày thì nó cũng hơi cũ một tí, nhưng vẫn đang còn đi được, cho nên cũng không cần phải thay mới ạ. Báo cáo sếp, đó là suy nghĩ thật của em ạ.
Vậy sao?
Dạ, khi nào mà hết thời gian giãn cách toàn xã hội ạ, những việc này á, em chỉ cần làm vài ba tiếng đồng hồ là xong ạ.
Thôi được rồi, bây giờ tôi cũng muốn hỏi cậu một câu.
Dạ, sếp cứ hỏi ạ.
Trong tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đảm bảo và chấp hành tốt việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Dạ.
Cái khó đặt ra là chúng ta phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét để giữ an toàn cho người lao động. Như vậy thì công ty của chúng ta bắt buộc phải cắt giảm ít nhất một nửa nguồn nhân lực tại chỗ.
Dạ.
Tình huống đặt ra cho anh là đơn đặt hàng thì không giảm. Như vậy thì bắt buộc chúng ta là phải cắt nửa nguồn nhân lực rồi.
Dạ, đương nhiên ạ.
Vậy thì làm sao đảm bảo được đơn hàng đấy?
Đúng.
Dạ, báo cáo sếp. Chúng ta chỉ cần chia đôi công nhân ra, một nửa làm ngày và một nửa làm ca đêm. Trong khi đó, chúng ta sẽ có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho công nhân làm đêm ạ. Dạ, trong lúc này các công ty đang đứng trước bờ vực phá sản, thì công ty ta vẫn duy trì được hoạt động. Làm được như vậy á, thì em tin rằng tất cả công nhân trong công ty sẽ đồng tình ủng hộ công ty chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ.
Được rồi, cảm ơn cậu. Cậu trả lời xong.
Dạ.
Và tôi cũng xin công bố kết thúc buổi phỏng vấn tại đây.
Ôi trời. Vâng
ạ. Dạ dạ.
Sau đây mời cả ba người lắng nghe kết quả nhé.
Dạ vâng ạ.
Dạ.
Thưa các anh các chị, công ty của chúng tôi rất cần những người có tinh thần, ý thức trách nhiệm kỷ luật, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.
Vâng ạ.
Như
em ạ.
Dạ em.
Như anh Trần Thiết Thực đây.
Dạ, em cảm ơn sếp ạ.
Sếp ơi sao lại thế ạ?
Sếp mà quyết định như thế là chúng em không hài lòng một chút nào cả. Sếp phải bằng cấp này, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, cậu ấy không thể bằng chúng em được. Còn chưa nói đến về cái vấn đề ngoại hình. Như thế này thì làm sao mà có thể vào được cái chức trợ lý giám đốc? Sếp quyết định như thế chúng em không đồng ý.
Các chị bình tĩnh. Thực ra anh Trần Thiết Thực có một điểm mà các chị không có được.
Dạ,
điểm gì đấy ạ?
Đó chính là ý thức trách nhiệm.
Chúng em có ý thức mà. Chúng em có thua kém gì đâu.
Thực ra trước khi vào phòng làm việc, tôi có quan sát qua hệ thống camera. Tôi thấy cậu Thực rất chỉnh chu, cậu ấy đeo khẩu trang. Cậu ấy rửa tay bằng nước sát khuẩn mà chúng tôi đã chuẩn bị ngoài kia.
Dạ đúng ạ.
Hơn nữa khi tiếp xúc với tôi, cậu ấy luôn giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét.
Dạ.
Trong khi đó thì các chị thì hoàn toàn vi phạm những điều này. Các chị còn lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19 để nhằm trục lợi cho bản thân.
Dạ.
Như vậy là vi phạm lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.
Dạ vâng ạ.
Tôi nói em như vậy có đúng rồi. Không nào?
Dạ vâng ạ.
Còn tôi xin chúc mừng cậu Thực đã trúng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc.
Dạ em cảm ơn sếp ạ.
Thôi. Sau này hết dịch tha hồ bắt tay.
Dạ, đúng ạ.
Còn em xin được sửa ngay, tuân thủ quy định cách ly an toàn ạ.
Em thì sẽ không la cà, làm đẹp đắp mặt hay là xông hơi.
Dịch rồi sẽ hết ai ơi.
Nâng cao
ý thức để đời cùng vui.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm ngắn Làm việc thời Covid. Với sự việc giám đốc Huy Hoàng tổ chức phỏng vấn tuyển nhân sự cho công ty giữa mùa đại dịch đã tạo nên rất nhiều tình huống không thể nhịn cười cho người nghe. Tuy nhiên, tiểu phẩm cũng khéo léo gửi tới bạn nghe đài thông điệp hãy cùng nhau thực hiện tốt những quy định về phòng chống lây lan đại dịch COVID-19. Vẫn cùng thông điệp này, tiểu phẩm Trách nhiệm ở nơi cách ly lại đưa chúng ta tới những tình huống gây cười khác, vừa sâu sắc vừa hài hước. Các nghệ sĩ Kiều Trinh và Kiều Thanh trong vai bác sĩ, nghệ sĩ Quốc Bình, Hoàng Thanh, Hoàng Huy, Hoài Thu trong vai những người cách ly và nghệ sĩ Hoàng Hiệp trong vai anh bộ đội. Bây giờ là nội dung tiểu phẩm.
Hôm nay chúng ta đón thêm thành viên mới vào khu cách ly.
Thế ạ?
À? Anh ấy đến đây rồi.
Xin chào anh bạn.
Xin chào.
Chào anh bạn nhé.
Chào anh.
Chào mọi người. Đây là nơi mà anh sẽ ở.
Anh là Nguyễn Văn Hùng, lao động từ bên anh mới trở về không ạ?
Phải. Vừa xuống sân bay đã bị đưa lên xe chở vào đây rồi. Tôi còn chưa kịp báo cho người nhà được biết. Nhỡ ngoài kia họ lo lắng thì sao? Các người làm vậy mà coi được à? Mà tôi nói cho các người biết, tôi không có yếu tố dịch tễ. Không ốm, không ho, không sốt, không đau họng, không khó thở. Thế mà các người vẫn bắt tôi vào đây cách ly 14 ngày. Hả?
Kìa
làm anh, như vậy mới được à?
Kìa anh,
bực hết cả mình.
Thông báo mới, không chỉ từ vùng dịch, mà tất cả các người ở các nước khi nhập cảnh vào Việt Nam, bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 3, đều phải thực hiện việc cách ly tập trung 14 ngày. Tôi mong anh hãy hợp tác vì sức khỏe của bản thân và vì an toàn của cộng đồng.
Đúng đấy.
Nhưng mà bố tôi đang ốm, tôi phải về chăm sóc bố tôi. Mà tôi nói cho các người biết này, nhỡ bố tôi mà có mệnh hệ gì ấy, là các người chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy.
Kìa anh, chúng tôi chỉ thực hiện theo đúng chức trách nhiệm vụ, mong anh vui lòng hợp tác.
Phải đấy anh bạn ạ, tất cả chúng tôi ở đây đều công tác và học tập bên nước ngoài cả thôi. Sau khi xuống sân bay, chúng tôi được đưa vào khu cách ly này, được chăm sóc, ăn uống đầy đủ và rất là chu đáo.
Đó là anh việc bạn, của các chị.
Cứ ở đây cách ly 14 ngày theo đúng khuyến cáo đi. Hết cái đợt cách ly, nếu anh bạn không có vấn đề gì thì sẽ được về. Ở đây cách ly vừa tốt cho bản thân, lại tốt cho cả cộng đồng đấy.
Này, anh bạn trẻ ơi, anh vào đây tôi lại có bạn để tập thể dục rồi đấy nhá.
Tôi không rảnh.
Vào đây đàn hát bọn tôi chân vui.
Này, mời anh.
Toàn thực phẩm chức năng, toàn đồ đắt tiền tôi mua về cho bố tôi đấy.
Ờ, được rồi, anh cứ yên tâm.
Đây một chút.
Thôi,
ta hát đi. Ta cứ tập cho nó khỏe đi. Nào. Ôi, xin các chị giữ yên lặng đi, làm phiền người thắc vừa thôi.
Thôi.
Đấy, tình hình là 2 tuần nữa em mới được về. Thì lúc nào người ta cho về mới được về chứ. Vâng. Chăm sóc bố cẩn thận hộ em. Cái gì? Được rồi, em còn sốt ruột hơn chị ấy. Trời ơi, ở đây tù túng ngột ngạt bí bách khó chịu lắm. Phòng nào phòng nấy kém phát minh như nhau. Phòng ngủ thì chả có đệm, có 3 cái quạt trần, không có điều hòa. Mà tệ nhất ý, là cái đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, kinh khủng lắm. Này, chị mua đồ ăn gửi vào cho em nhé. Vâng, được rồi, thôi đừng nói nữa, người ta bực mình, được rồi. Trời ơi.
Chào tất cả mọi người. Mọi người ơi,
anh
gì thì anh nghĩ nào?
Sớm thế. Sớm
nhỉ?
Thông báo với mọi người là thực đơn hôm nay gồm có cá kho này, thịt kho trứng này, đậu phụ rán sốt cà chua này, có cả canh ngao nữa đấy.
Ôi, có cả canh ngao ạ?
Vâng.
Nhỏ nhỏ, con nước cay cay.
Ờ, anh thông cảm, cái này là ở đây không được phép uống anh ạ.
Ôi, anh bạn ơi, hôm nay anh cho tôi rau muống luộc,
dạ vâng,
thịt
dạ,
kho trứng, ăn cho nó nhiều canxi để
dạ, vâng,
luyện
vâng,
thể thao.
Dạ vâng vâng.
Anh ơi, chị,
vâng, vâng vâng vâng. Thế còn anh Hùng ơi, thế anh ăn món gì để tôi còn ghi để báo với nhà bếp nào?
Không có sườn cốt lết à? Tôi không ăn cơm. Nếu như có bánh mì ấy, thì cho tôi một suất bánh mì bít tết.
Anh thông cảm, bánh mì ở đây chỉ ăn vào bữa ăn sáng thôi anh ạ.
Vậy tôi không ăn nữa. Các anh cho tôi ra ngoài đi. Cách ly gì thì cách ly cũng phải đảm bảo thức ăn hợp khẩu vị với người ta mới ăn được chứ.
Này anh bạn ơi, đây là khu cách ly tập trung chứ có phải là nơi nghỉ mát đâu anh đòi hỏi.
Này, không phải việc của ông.
Thôi.
Này, anh bạn.
Cái gì?
Từ nãy đến giờ là chúng tôi quá lịch sự với anh rồi đấy nhá. Cho nên mồm mép anh nên giữ cẩn thận đấy.
Làm sao? Tôi cứ nói đấy. Ý anh làm sao?
Này, thôi, căng bình tĩnh lại đi. Thôi.
Từ hôm vào đây tới giờ toàn ăn với lại tập và thể dục luyện thể hình. Chưa có việc gì để làm, đang ngứa tay chân lắm
rồi. Thôi, anh Hùng ơi. Anh nghe tôi.
Mỗi người bớt đi một lời nào.
Được rồi. Tôi nói cho mọi người biết nhé. Mọi người đến đây tập trung là để cách ly, là để đánh bay cái con corona. Chứ không phải đến đây tập trung là để đánh nhau.
Đúng đấy ạ.
Đúng rồi.
Thức ăn như vậy ai mà ăn được.
Vâng. Em đang làm. Sao? Buồn. Không phải được đi cấp cứu. Trời ơi.
Bác sĩ Lan có chuyện gì thế hả?
Người nhà báo tin bố chị ấy lên cơn nhồi máu cơ tim.
Thế à?
Vừa phải đi cấp cứu ạ.
Thế lâu nay ông cụ có ốm đau gì không?
Cụ ốm mấy tháng nay rồi. Rõ khổ ấy. Chị ấy lại đi tăng cường ở khu cách ly thế này nên không thể về nhà chăm ông được. Bây giờ lại nghe tin như thế mà lực bất tòng tâm. Khổ thân bác sĩ Lan.
Này, bác ơi, căng thẳng quá. Hay là tôi hát bài bớt căng thẳng nhé.
Trời ơi, bác buồn cười thật đấy. Văn nghệ phải đúng lúc đúng nơi. Lúc này làm sao mà hát được?
Không, ý tôi là...
làm người phải đặt chữ hiếu nghĩa lên đầu. Nhưng...
giờ đây? Con chỉ biết chắp tay cầu trời khấn Phật cho bố sớm tai qua nạn khỏi. Bố ơi, bố hãy cố lên bố ơi.
Thanh đi à? Dạ, bây giờ bác sĩ Lan đang bận ạ. Sao ạ?
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm Trách nhiệm nơi cách ly. Những tình huống gây cười trong tiểu phẩm ngắn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.